Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Not Impossible Do What Can't Be Done của Mick Eberling là sách phi hư cấu về đổi mới xã hội, công nghệ tiếp cận và cách biến một vấn đề rất cụ thể của con người thành điểm khởi đầu cho hành động. Eberling là người sáng lập Not Impossible Labs, tổ chức phát triển công nghệ với định hướng phục vụ con người. Cuốn sách gắn với những dự án đã được biết đến rộng rãi của ông, đặc biệt là iWriter, công cụ chi phí thấp giúp người bị liệt giao tiếp và sáng tạo bằng chuyển động mắt, cùng Project Daniel, nỗ lực tạo tay giả in 3D cho người mất chi ở Nam Sudan, thay vì trình bày một hệ thống quản trị hay kỹ thuật phát minh theo kiểu giáo trình. Sách dùng trải nghiệm thực tế để xem xét vì sao nhiều việc bị gọi là không thể và cách một nhóm nhỏ có thể bắt đầu giải quyết chúng. Mục đích chính là chuyển trọng tâm từ ý tưởng lớn sang nhu cầu bị bỏ ngỏ, sự cộng tác liên ngành, chế tạo nhanh và cam kết hành động trước khi mọi câu trả lời đã sẵn sàng. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, đảo ngược khái niệm không thể bằng một vấn đề của một con người. Điểm xuất phát quan trọng trong Not Impossible không phải là tham vọng tạo ra công nghệ mới, mà là một hoàn cảnh cụ thể không được đáp ứng. Với iWriter, nhu cầu là giúp nghệ sĩ Graffiti Temp One, người bị ALS làm liệt, có thể tiếp tục giao tiếp và vẽ. Với Project Daniel, nhu cầu là giúp một cậu bé ở Nam Sudan đã mất hai tay có cơ hội dùng tay giả. Cách đóng khung này có ý nghĩa thực tế. Khi vấn đề được diễn đạt bằng trải nghiệm của một người, nhóm thực hiện buộc phải xác định rõ điều gì đang thật sự bị thiếu, thay vì chạy theo một giải pháp nghe có vẻ tiên tiến. Nó cũng giúp đặt tiêu chí thành công gần với đời sống, như người dùng có thể tạo ra, giao tiếp, cầm nắm hay tham gia trở lại hay không. Từ trường hợp một người, Eberling đề xuất tinh thần help one, help many, tức giúp một người trước nhưng thiết kế để tri thức hoặc giải pháp có thể mở rộng lợi ích cho nhiều người khác. Đây không phải là lời hứa rằng mọi khó khăn đều dễ giải, mà là phản biện với thói quen dùng nhãn không thể để khép lại việc tìm hiểu. Sách cho thấy rào cản ban đầu thường nằm ở cách xác định vấn đề, mức độ thờ ơ hoặc giả định về nguồn lực, chứ không chỉ nằm ở giới hạn kỹ thuật. Thứ hai, cam kết trước, rồi mới tìm cách thực hiện. Một nguyên tắc gắn chặt với Mick Eberling là commit, then figure it out, có thể hiểu là nhận cam kết trước, rồi tổ chức việc tìm đường thực hiện. Trong bối cảnh cuốn sách, đây không phải lời khuyên hành động liều lĩnh hay xem nhẹ năng lực chuyên môn. Ý nghĩa của nó là không chờ đến khi đã có đủ chuyên gia, ngân sách, thiết kế hoàn chỉnh và sự chắc chắn tuyệt đối mới bắt đầu. Nếu chờ đủ mọi điều kiện, nhiều vấn đề cấp bách sẽ không bao giờ được chạm tới. Cam kết tạo ra áp lực tích cực để xác định phần việc thiết yếu, tìm người phù hợp và thử nghiệm bằng những vật liệu, công cụ sẵn có. iWriter phản ánh rõ tinh thần này vì Eberling không xuất thân từ công nghệ nhận diện mắt nhưng đã tập hợp những người có kỹ năng khác nhau để tạo ra một thiết bị hoạt động được. Tuy vậy, bài học có giá trị nhất không phải là nói có với mọi đề nghị. Cam kết chỉ có trách nhiệm khi nó gắn với một mục tiêu rõ ràng, người hưởng lợi xác định được và quá trình kiểm tra thực tế liên tục. Sách vì thế đối lập sự chủ động có tổ chức với tình trạng phân tích quá mức, nơi một ý tưởng bị trì hoãn vô hạn vì chưa ai có thể bảo đảm kết quả ngay từ đầu. Thứ ba, cộng tác giữa những người không cùng chuyên môn là năng lực cốt lõi, Not Impossible đặt sự cộng tác liên ngành ở vị trí trung tâm. Bởi các vấn đề về khả năng tiếp cận hiếm khi chỉ là bài toán kỹ thuật, iWriter đòi hỏi sự gặp nhau giữa hiểu biết về người dùng bị liệt, lập trình, phần cứng giá rẻ, nghệ thuật và truyền thông. Project Daniel cũng không chỉ liên quan đến thiết kế tay giả, mà còn liên quan đến chi phí, sản xuất tại nơi có nguồn lực hạn chế, điều kiện sử dụng và phẩm giá của người nhận. Eberling cho thấy, một nhóm hiệu quả không nhất thiết phải bắt đầu bằng những hồ sơ giống nhau hoặc một cơ cấu tổ chức lớn. Điều quan trọng hơn là mỗi người có thể đóng góp một phần cụ thể vào vấn đề chung, đồng thời chấp nhận sửa giả định của mình, theo phản hồi thực tế. Cách làm này khác với mô hình đổi mới khép kín, nơi nhóm kỹ thuật phát triển sản phẩm từ xa rồi mới tìm người dùng. Nó cũng khác với sự cộng tác chỉ dừng ở việc trao đổi ý tưởng. Trong các dự án được nhắc tới, cộng tác phải dẫn đến một vật dụng, một quy trình hay một trải nghiệm có thể kiểm tra. Giá trị của bài học này là giúp người đọc hiểu rằng thiếu chuyên môn cá nhân không luôn là lý do để đứng ngoài. Điều cần thiết là nhận ra phần kiến thức mình thiếu, mời đúng người tham gia và giữ nhu cầu của người dùng làm tiêu chuẩn chung cho các quyết định. Thứ tư, công nghệ giá thấp và thiết kế mở hướng tới khả năng tiếp cận. Cuốn sách phân biệt đổi mới hữu ích với việc chỉ tạo ra công nghệ mới lạ. Những dự án của Not Impossible Labs được biết đến nhờ cố gắng hạ thấp rào cản về giá thành và khả năng triển khai. iWriter sử dụng các thành phần tương đối đơn giản để tạo ra một giải pháp giao tiếp và sáng tạo cho người bị liệt. Project Daniel dùng in 3D để tiếp cận bài toán tay giả trong bối cảnh mà các lựa chọn thông thường có thể vượt quá khả năng chi trả hoặc khó tiếp cận. Điểm then chốt là chi phí không phải tiêu chí phụ được xem xét sau cùng. Nó định hình ngay từ đầu việc chọn vật liệu, mức độ phức tạp, khả năng sửa chữa và mức độ phù hợp với nơi sử dụng. Tinh thần mã nguồn mở của iWriter cũng liên quan đến mục tiêu lan truyền giải pháp để người khác có thể học hỏi, điều chỉnh và phát triển tiếp thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào một nhà cung cấp. Dù vậy, sách không nên được hiểu là cho rằng công nghệ rẻ luôn thay thế được mọi dịch vụ y tế hay thiết bị chuyên dụng. Giá trị thực của cách tiếp cận này nằm ở việc chỉ ra rằng nhiều nhu cầu bị bỏ quên không phải vì hoàn toàn không có kỹ thuật cần thiết, mà vì giải pháp hiện hành không được thiết kế cho người có ít tiền ở xa hạ tầng hoặc bị các thị trường truyền thống xem là quá nhỏ. Cuối cùng, từ gây chú ý bằng câu chuyện đến giải quyết vấn đề có thể nhân rộng. Một nét riêng trong cách làm của Ebeling là kết hợp sản xuất công nghệ với năng lực kể chuyện từ nền tảng làm phim và truyền thông của ông. Trong Not Impossible, câu chuyện không chỉ nhằm tạo cảm hứng hay quảng bá cá nhân. Nó làm cho một vấn đề vốn dễ bị trừu tượng hóa trở nên nhìn thấy được, giúp quy tụ người có chuyên môn, nguồn lực và sự chú ý công chúng. Tuy nhiên, sách cũng hướng đến bước xa hơn việc gây chú ý, được mô tả qua sự chuyển dịch từ crowdsourcing sang crowdsolving. Nếu crowdsourcing chủ yếu huy động tiền, ý tưởng hoặc sự lan truyền, crowdsolving nhấn mạnh việc huy động năng lực để cùng hoàn thành một bài toán cụ thể. Sự khác biệt này quan trọng vì một chiến dịch có thể tạo nhiều cảm xúc nhưng vẫn không tạo được công cụ dùng được. Các ví dụ của Ebeling cho thấy truyền thông có giá trị nhất khi nó phục vụ quá trình giải quyết như thu hút cộng tác viên, chia sẻ cách chế tạo, mở rộng khả năng tiếp cận và tạo áp lực để vấn đề không bị quên lãng. Đồng thời, việc dùng câu chuyện về một cá nhân cần đi kèm sự tôn trọng, tránh biến người thụ hưởng thành biểu tượng đơn giản cho lòng tốt của người khác. Bài học thực hành là hãy kể rõ vấn đề, giải pháp đang được thử và giới hạn còn tồn tại, thay vì chỉ kể một kết thúc đẹp. Cách này giúp sự đồng cảm dẫn tới tham gia có trách nhiệm. Kết luận, Not Impossible Do What Can Be Done phù hợp với người làm sản phẩm, thiết kế, giáo dục, y tế, hoạt động cộng đồng và quản lý tổ chức. Đặc biệt là những ai thường gặp các vấn đề bị xem là quá đắt, quá phức tạp hoặc nằm ngoài phạm vi chuyên môn của mình. Người đọc không nên tìm ở đây một cẩm nang kỹ thuật chi tiết về in 3D, thiết kế thiết bị hỗ trợ hay quản trị dự án. Lợi ích thực tế của sách nằm ở một cách đặt câu hỏi khác. Thay vì hỏi liệu mình đã có đủ điều kiện để làm chưa, người đọc được hướng đến việc xác định ai đang bị bỏ lại, nhu cầu tối thiểu là gì, phần nào có thể thử ngay, và cần mời thêm ai vào quá trình giải quyết. Về mặt trí tuệ, sách cũng nhắc rằng đổi mới xã hội không tách rời phẩm giá, chi phí và bối cảnh sử dụng của con người. Điểm nổi bật của tác phẩm so với nhiều sách về sáng tạo hay khởi nghiệp là nó không lấy tăng trưởng thị trường hoặc ý tưởng đột phá làm trung tâm. Các dự án như iWriter và Project Daniel cho thấy công nghệ được đánh giá trước hết bằng khả năng mở lại quyền giao tiếp, sáng tạo hay tự chủ cho người cụ thể. Giọng điệu của Ebeling thiên về hành động cộng tác và thử nghiệm, nhưng nền tảng của nó là sự chú ý đến vấn đề thật. Vì vậy, cuốn sách hữu ích nhất khi được đọc như lời mời xây dựng giải pháp vừa đủ, có thể kiểm chứng, rồi từng bước mở rộng, thay vì như một công thức hứa hẹn biến mọi giới hạn thành thành công. Nếu bạn muốn ủng hộ Mick Ebeling, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!